This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra Sở Thuế là Đài Thi phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến Đài Thi.
Đài Thi xin chào Như Tuyền cũng như là chào quý vị khán giả.
Mong là chị Đài Thi ngày hôm nay được vui, được khỏe. Mới nghe chị ho ho.
không sao. Hôm nay... Mình... thật sự là mùa xuân thì là đúng là gây cỏ rồi hoa rồi ra, thời tiết cũng dễ chịu hơn, nhưng mà có điều dị ứng. Như Tuyền ơi, dạ. Cái mùa này là mùa mà hoa bông hoa nó
nở,
nó có phấn đó.
Phấn hoa bay tùm lum đúng không?
Đúng rồi.
Mà hầu như là ở Texas này rất là nhiều người nhạy cảm với lại thời tiết mùa dị ứng chị, thay mùa như thế này nè, trong đó có em nữa cũng sụt xịt hoài. Ôi rất sợ luôn. Chị Thi, mình còn mấy ngày nữa là hết thời gian để mà khai thuế nè. Hôm nay ngày 10 đúng không?
5 ngày
đúng nữa.
Rồi, còn cả 5 ngày. Dạ. Thứ hai là ngày cuối cùng rồi, thứ hai tuần tới.
Dạ. Hôm nay Thi đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của chương trình chưa nè?
Rồi, như Thi truyền hỏi đi.
Dạ vâng, mời quý vị cùng nghe luôn nha. Biết đâu được là quý vị nằm trong số những trường hợp như thế này. Câu hỏi đầu tiên đó là sắp đến hạn chót khai thuế nhưng tôi không có đủ giấy tờ chuẩn bị khai thuế. Tôi chờ đến khi có đủ giấy tờ thì mới khai thuế có được hay không? Có bị phạt hay không vậy cô?
Cái chuyện này câu hỏi này rất là hay cũng như là rất là quan trọng. Khi mà mình không có đủ giấy tờ thì mình cứ khai. Hoặc là mình giấy tờ mình cũng không có chắc chắn con số đó là bao nhiêu mình cũng cứ khai, là bởi vì nếu mình không khai đúng hạn á, thì là cái tiền phạt mà... Ví dụ như mình, nếu mình khai đúng hạn thì mình thiếu thuế, thì nói ví dụ đại khái là 1.000 đô đi. Thì khi mình không khai như vậy thì họ sẽ thuế phạt mình 5% cái số tiền thiếu mỗi tháng. Mỗi tháng mà 5% như vậy thì rất là nặng, tùy theo cái số mình thiếu. Cho nên là quý vị cứ khai, không đủ giấy tờ cứ khai, mà con số không chắc chắn cũng cứ khai. Bởi vì khai xong rồi đó, mình có thể khai lại một lần nữa, họ cho mình sửa lại một lần. Thì như vậy còn hơn là mình không khai rồi mình chờ đủ giấy tờ tới chừng mình khai mà mình không chiếu thuế thì không sao. Lấy tiền về thì không sao nha. Lấy tiền về với không chiếu thuế thì mình trễ cỡ nào cũng không sao hết. Nhưng mà hễ mình chiếu thuế mà mình không chịu khai đúng ngày đúng giờ thì mình bị phạt rất là nặng. Thì tốt hơn hết á, nếu mà cần thêm thời gian á thì mình xin gia hạn. Cá nhân á, mẫu M1440 đó, thì khi mình xin gia hạn thì mình nộp cái mẫu 4686. Thì cái mẫu đó giống như là mình, cái ngày hạn chót nó cũng giống như ngày mình khai thuế. Thay vì mình không khai thì mình khai cái mẫu đó, mình xin gia hạn 6 tháng và cho mình tới 15 tháng 10. Còn nếu mà mình là những cái tập đoàn lớn, corporation á, thì là cái mẫu mà để xin gia hạn là 7004. Thì nếu quý vị xin gia hạn khai thuế thì cứ xin gia hạn, nhưng mà nếu mình nghĩ là mình thiếu thuế thì cứ gửi tiền cho sở thuế đi, không sao đâu. Là bởi vì nếu mà dư á, thì họ sẽ trả lại cho mình, còn hơn là họ phạt mình. Thì mình cứ đoán đại là mình thiếu 1-2 ngàn đô hay bao nhiêu ngàn đô đó, hay theo hồ sơ năm ngoái gì đó, mình cứ gửi đại đi. Mặc dù mình xin gia hạn rồi nha, thì không phạt cái tiền gọi là tiền mà khai trễ, mình không bị cái đó. Nhưng mà tiền thiếu thuế mình vẫn phải trả. Cái tiền phạt đó là tiền phạt khác.
Như vậy thì đối với những người chị nói là không đủ giấy tờ, còn ví dụ như đối với cái người mà họ đủ giấy tờ rồi nhưng mà họ khai vào những ngày chót thì rồi cái văn phòng khai thuế của họ bận quá, không nhận họ được, rồi họ cũng không có ghé qua được luôn, thì họ có đủ giấy tờ đó thì bây giờ họ phải chờ cái anh khai thuế
gia
đó
hạn.
Đi, thì cũng phải xin
gia
gia hạn đúng không chị?
Xin gia hạn.
Rồi cũng
đúng,
gửi tiền
đúng
đi
vậy.
Cho sở thuế trước vậy đúng không?
Nếu đúng rồi, nếu mình nghĩ mình chịu thuế cứ gửi trả không sao hết.
Dạ.
Gửi lên trên mạng á, mình cứ trả không sao hết.
Dạ. Cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều. Wow, thú vị quá nha. Công nhận là ngay mùa thuế nhiều người gặp những trục trặc như thế này, là có cô Đại
giờ,
Thi là xong hết.
Mà giờ phút cuối đó như tiền, như như tiền nói là những văn phòng ca sĩ bây giờ người ta bận, nghĩa là có những người ngủ có 2-3 tiếng một đêm thôi, tức là họ làm suốt ngày luôn á. Họ chỉ nhắm mắt chút xíu rồi là về làm tiếp, là bởi vì có thể là họ nhiều khách quá, có thể là khách hàng giờ phút cuối họ mới đưa giấy tờ, cho nên là chứ đâu có ai mà muốn giờ phút cuối mà phải thức trắng đêm làm như vậy.
Dạ, đúng
vậy. Dễ có lỗi lắm, bởi vì mình mệt
đúng,
quá.
Em đang định nói rồi. Đừng làm sai con số.
Đó. Rồi có khi giờ phút cuối cái computer mình, máy vi tính mình nó bị trục trặc, hoặc là cái phần mềm mà software khác mà mình mua để mà mình khai thuế đó.
Dạ.
Thì cái đó hệ thống của họ bị trục trặc.
Dạ.
Rồi cái này cũng như giờ phút cuối lúc nào cũng bị trục trặc hết trơn đó, cho nên là có những lúc như vậy đó thì mình phải khai gia hạn. Cho nên quý vị thông cảm là tại sao có những văn phòng thuế bắt buộc là họ đa số là tới cái ngày 15 tháng 4 là họ không xong đâu, mà họ xin họ khai gia hạn trong ít nhất là 30% khách hàng.
Ồ,
thì nói
vậy
khách
đó
hàng
hả
Mỹ
chị?
Nha. Mỹ đó nha, chứ còn người Việt thì tôi không biết. Nhưng mà Mỹ là đa số là ngoài đa số mà là 30% là gia hạn. Còn như mà những cái tập đoàn mà corporation lớn hay nhỏ cũng vậy, mà corporation đó, là họ gia hạn, bảo đảm là gia hạn, chứ còn ít khi nào mà khai đúng ngày đúng giờ. Là bởi vì những cái công ty đó, họ giấy tờ sổ sách họ rắc rối lắm, không có đơn giản như mình người đi làm. Cho nên là công ty là gia hạn đương nhiên rồi. Cá nhân thì còn may ra đúng ngày đúng giờ, chứ công ty là hay gia hạn. Cho nên cái chuyện mà sở thuế họ cho mình gia hạn là chuyện rất bình thường, rất là bình thường. Đa số những người khai đúng ngày đúng giờ là bởi vì họ lấy tiền về thôi, chứ còn thiếu tiền á, người ta chờ tới giờ phút cuối, hoặc là người ta gia hạn rồi người ta gửi ít tiền đi, thì cái đó chuyện nó xảy ra thường lắm, cho nên không sao hết trơn á.
Thực ra nếu mà ai mà khai thuế lấy tiền về được lời, tội gì cũng khai sớm càng tốt chứ, mắc mới
đúng
để gì chót chi đúng không chị?
Tiền của mình đó, như tiền biết không, có nhiều người nghĩ là ô khai thuế mà tôi lấy được tiền về nhiều quá tôi thích quá, nhưng mà tiền đó là tiền của mình, trong một năm đó mình phải đóng dư như thế nào thì mình mới lấy lại được, chứ khi đâu ở trên trời mà rớt xuống như vậy. Trừ khi nào những người mà có lợi tức thấp rồi, có con nhỏ thì đó là đó. Cái đó là tiền đó chính phủ cho. Chứ còn tiền của mình đi làm đóng thuế là mình lấy lại là tiền nó của mình.
Mình lấy lại thì cái đó cũng phải là nên vui ha, nữa, bởi vì mình đã gửi trước rồi dư lấy lại. Nhưng mà nếu mà những người nào trong trường hợp mà được chính phủ hỗ trợ thêm thuế để cho đủ cái chi tiêu trong gia đình đó, thì em nói thiệt nha, gặp thí dụ như mình không có con cái, chứ mình có con cái mình cũng nên khai sớm để mình có quyền lợi lấy tiền về chứ, đúng không?
Đúng rồi chắc chắn luôn.
Rồi cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Bước sang câu thứ hai. Tôi có khai thuế năm 2020 và 2021 nhưng chưa nhận được 3 đợt tiền COVID 1.200, 600 và 1.400. Có người bảo tôi đưa họ xem giấy thuế của 2 năm đó cho họ xem, coi có được tiền chưa, và nếu cần thì họ sẽ khai lại để lấy tiền COVID dùm. Có đúng như vậy hay không thưa cô?
Cũng có thể đúng mà cũng có thể sai là như vậy. Khi mà coi cái giấy tờ khai thuế thì nó có trường hợp như vậy. Ví dụ như là mình đem cho văn phòng cái cô khai thuế tên A của khai, rồi cổ có ghi gì cái đó mình không biết, thì cái cô B này á, anh B này đi, cái anh B này á, ảnh mới nói thôi đưa coi đi, coi cô A cổ khai gì thì tôi biết liền, nhưng mà chưa chắc nha. Cho nên là có khi là cái cô A cổ khai trong đó cổ có ghi là tiền COVID chưa nhận được. Thường thường là họ gửi cho mình rồi nhưng mà mình chưa nhận được, thì cái lúc khai thuế là cái dịp để mà mình lấy đó. Có nhiều người thì không nhớ, nhưng mà cứ khai đại đi để sở thuế họ biết rồi họ có thể họ gửi chắc cho, có thể họ không gửi là bởi vì đã nhận được rồi, tại vì không nhớ thôi. Cho nên là cái giấy thuế đó chưa chắc là cho cái anh B này biết được là tiền COVID có nhận được hay chưa nha. Chắc chắn một điều là bảo đảm khi nói là mà biết được đó là chỉ có liên lạc với sở thuế thôi. Thứ nhất đó, là mình gọi điện thoại cho họ nếu mà mình muốn biết là cái tiền COVID đó tại sao mình chưa nhận được, thì họ sẽ coi hồ sơ, họ nói là mình không có đủ điều kiện, hoặc là họ đã gửi đi cho mình rồi mà mình sao mình chưa nhận được, thì họ sẽ điều tra, đó là mình phải yêu cầu họ mới làm. Chỉ có cái hồ sơ, mình nói transcript, tiếng Việt gọi là học bạ.
Yeah.
Nhưng mà hồ sơ thuế biết gọi là cái gì, cái transcript đó là nó cho mình thấy hết, là bởi vì ngày nào sở thuế nhận được cái mẫu thuế của giấy thuế của mình, rồi họ thấy mình khai sai cái tiền COVID, rồi họ sửa lại cho mình, rồi họ gửi cho mình cái check cái tiền còn lại hoặc là cái gì đó. Cái học bạ là cái mình thấy rõ nhất, tức là ngày nào mà mình lên trên mạng mà mình lấy được cái học bạ thì cái hồ sơ của mình nó cập nhật cho tới cái ngày đó luôn. Chứ còn mà đưa hồ sơ thuế của mình khai mấy năm trước cho cái anh B này coi, anh hoàn toàn anh không biết đâu. Chưa chắc anh biết đâu, cho nên là anh bảo đưa hồ sơ thuế anh coi, anh biết liền rồi anh khai lại cho, khi nói cái đó không có đúng. Là bởi vì cái tiền COVID nó lạ lắm. Rất nhiều người nói là họ không nhận được. Mình biểu ta coi lại bank account, coi cái direct deposit, tức là sở thuế họ chuyển thẳng vô nhà băng cho mình đó.
Yeah.
Hoặc là cái check hay cái gì đó, người ta cứ chối bài bãi là không có, người ta không nhớ, chứ không phải là nói chối là quá đáng. Nhưng mà tới chừng mà thì trên hồ sơ thuế mình khai, mình nói là ok chưa nhận được thì bây giờ đưa cho người ta cái đó, nhưng mà tới chừng sở thuế nó giải quyết cái hồ sơ thuế mình xong, nó nói đâu có đâu, nó gửi năm đó rồi. Tới chừng khách hàng coi lại thì có nhận được. Họ khi khai thuế thì họ không kiếm ra được, hay họ không có thời giờ kiếm. Họ biểu cái người khai thuế khai đại đi là tôi chưa nhận được. Nhưng mà tới chừng sở thuế vào tay, giấy tờ vào tay họ rồi, họ kiểm lại, họ nói họ gửi rồi. Cho nên cái trường hợp COVID á, tiền COVID là cái trường hợp rất là lạ, là phải coi cái transcript, coi cái học bạ đó mới biết là sở thuế nó làm gì với hồ sơ của mình. Chứ còn mà coi cái tờ khai thuế không á, như cái anh B này nói đưa nó coi đi, anh biết liền là cái đó không đúng.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ làm sao mà mình gọi sở thuế, đây đa số người Việt mình đó là không có biết tiếng Anh nhiều. Thì bây giờ đó chị nghĩ, họ nói là họ có nhân viên tiếng Việt á, nhưng mà có mấy lần chị gọi thử đó, họ không có nhân viên tiếng Việt. Họ nói vậy thôi chứ họ không đủ người. Họ muốn làm như vậy lắm nhưng mà không đủ người. Thì bây giờ thì chúng đưa đại mấy cái số điện thoại này nha. Hoặc là quý vị có thể lên mạng lấy được cái mẫu 3911. Cái mẫu đó là mình yêu cầu sở thuế họ điều tra coi những cái tiền COVID của mình là tới đâu rồi. Thì nếu mà thì họ sẽ lùng ra được, nếu mà có người nhận được thư thất lạc, có người nhận được và đã mạo danh quý vị để lấy cái tiền đó thì họ cũng biết luôn. Thì đó là gửi, nếu mà không biết tiếng Anh á, mình lấy cái mẫu 3911, mình điền tên tuổi này kia xong rồi mình cứ bỏ vào phong bì mình gửi cho sở thuế. Còn nếu biết tiếng Anh mà nói chuyện điện thoại với sở thuế được thì gọi số 800 919 9835, 800 919 9835, thì hỏi sở thuế là điều tra cái mấy cái tiền COVID giùm cho mình. Thì cái đó ai cũng phải nhận được hết.
Yeah.
Hồi kỳ trước với như Tuyền mình có nói là nếu mà mình khai thuế rồi thì đừng khai lại nha, mà mình đi hỏi sở thuế yêu cầu họ là kiếm giùm ba cái tiền đó cho mình, ba cái đợt đó cho mình, đừng khai thuế lại. Cái đó không có cần, không có quan trọng chuyện đó đâu.
Yeah.
Nhưng nếu chưa khai thuế 2020 đó, thì là quý vị có tới tháng 5 nha, 17 tháng 5 năm nay nè, năm 2024 là quý vị phải khai cho 2020. thì quý vị mới được cái tiền của đợt 1 với đợt 2. Đợt 1 là 1.200, đợt 2 là 600. Còn cái đợt 3 đó là phải khai thuế năm 2021 thì mới được 1.400. Thì cho những ai mà chưa khai thuế đó thì khai 2021 là tới năm tới mới hết hạn là 18 tháng 4 năm 2025.
Chị, trong trường hợp những người này khai trễ giống như vậy đó thì có bị đóng tiền phạt không vậy chị?
Tại họ không thiếu thuế. Họ không thiếu thuế, họ không có gì hết cho nên họ không khai. Không khai thì họ không có được những cái quyền lợi mà sở thuế cần có địa chỉ, có cái hồ sơ của mình họ mới gửi tiền cho mình được á. Thì là không sao hết á. Tại vì mình không thiếu thuế. Mình không thiếu thuế thì mình không bị bắt buộc phải khai thuế, cho nên khi vậy mình không bị phạt luôn.
Rồi, cảm ơn chị Thi rất nhiều. Ồ, quên nữa chứ, cái bản thay vì hồi nãy chị hướng dẫn với người đó lấy cái transcript đó thì em nghĩ trong trường hợp này mình dùng là cái bản sao kê được không chị?
Bản sao kê ở đâu được ra?
Không, ý em nói hồi nãy là chị nói là cái trường hợp là cái người đó cần cái transcript đó để nhìn thấy những cái information đó đó. Mà trong trường hợp đi học thì người ta mới dùng học bạ, còn trong trường hợp của sở thuế gửi thì mình không dùng chữ đó được, thì mình dùng là bản sao kê.
Nhưng mà cũng phải lên mạng lấy xuống.
Dạ đúng rồi.
Mình tải xuống hả, thì vô irs.gov. Xong rồi mình đi tìm cái nó gọi là account là cái chuyên mục account transcript. Đó, cái là nó chỉ cho mình ra, nó có mấy cái link cái mình bấm vô mình là mình ra và mình tìm được.
Chị ơi, bây giờ bước qua một câu hỏi tiếp theo nha. Câu hỏi này rất là thú vị. Chương trình mình còn 5 phút nữa nha chị Thi. Tôi nhận được một số tiền bồi thường rất lớn của bảo hiểm công ty trả do tai nạn nghề nghiệp. Tôi có phải khai thuế không? Thí dụ như câu này, số tiền bồi thường rất lớn của bảo hiểm công ty trả do tai nạn nghề nghiệp. Còn nếu trong trường hợp mà giống như có người bị đụng xe đi do tai nạn xe cộ, thì công ty bảo hiểm xe của mình trả, thì hai câu này cũng tương đương đúng không? Như vậy thì có phải khai thuế hay không? Ồ, câu hỏi này cũng thú vị ghê nha.
Nói chung á thì nói là 90, tại sao mà không dám nói 100%, tại tùy trường hợp, nhưng mà 99% á, tất cả những tiền bồi thường vì tai nạn, vì sức khỏe, vì bồi thường cho mình cái gì mà mình bị tổn thương á, tất cả những cái đó là không có phải đóng thuế. Bây giờ số tiền rất lớn, có thể là 1 triệu, 2 triệu cũng không thành vấn đề. Có thể là người này đã bị tai nạn rất là nặng, cả đời không đi làm việc được nữa. Thì như vậy khi mà có luật sư đi thì họ sẽ cãi cho mình đền vài triệu là chuyện thường. Nhất là những công ty lớn á, mà nó đền dữ lắm thì vẫn không đóng thuế, là bởi vì tai nạn. Tai nạn mà đại khái là có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình này kia thì không có gì, không có phải trả, không có phải khai thuế. Nhưng nếu mà họ đền cho mình một phần á, là do để trả cho bồi thường cho mình bị thương tích, bị thương tích, nhưng mà một phần còn lại á, là để trả cái tiền lương cho mình không đi làm được nữa. Khi mà ở trên cái điền bồi thường nó có để rõ, nếu mà nó để đền cái này á, là đền để về tiền mình không, tiền coi như tiền lương mà mình mất trong cái thời gian không đi làm nữa, thì cái đó phải đóng thuế. Còn nếu mà trên cái, mà tùy luật sư, tại vì khi nói cái case thì nó lớn cho nên mình phải hỏi kỹ. Còn luật sư á, mà nó cãi, thường thường nó cãi là đền, là bồi thường tai nạn, chứ không có bồi thường cái tiền mình không có đi làm. Thường thường luật sư nó khôn lắm, nó cãi cho mình như vậy. Vì cãi như vậy mình không có đóng thuế một đồng nào hết. Cho nên nãy khi nói tại sao 99% là không đóng thuế, mà cái 1% ở đôi khi á, trong cái tiền bồi thường họ thương lượng với nhau, họ đồng ý trả cho mình tiền đó thì bao nhiêu phần trăm là để cho cái gì, bao nhiêu phần trăm cho cái gì, họ ghi như vậy thì cái đó, cho nên thì không có nói 100% được là như vậy, thì khi nào thì đọc được cái đó. Nhưng mà nói chung hồi nãy như tiền hỏi là tai nạn xe cộ, nói cái đó là thể mình có thương tích hoặc là xe mình bị hư hoặc là những cái đó nó không liên quan tới tiền lợi tức đó, tiền người ta đền cho mình bởi mình không còn đi làm được gì đó, thì cái đó không có đóng thuế đồng nào hết.
Dạ. Wow, thú vị quá ha. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều luôn á. Qua chương trình này quý vị mới thấy là mình cứ tưởng là những cái điều về thuế là mình làm bao nhiêu rồi đến năm đi khai thuế rồi đơn giản vậy thôi, nhưng mà thật ra nó có rất là nhiều những câu hỏi khác nhau, rất là phong phú luôn. Hy vọng là dạ. Quên, chị Thúy còn 2 phút nữa, bây giờ còn mấy ngày nữa để chuẩn bị cho hết thuế. Chị có lời gì khuyên với những ai đang trong tình trạng chưa khai thuế xong?
Cả năm nay rồi mình nói chuyện về thuế rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc bây giờ là cái nóng bỏng là cái lúc này nè, cái ngày 15 tháng 4 là cái ngày mà rất là nhiều người quýnh quán. Nhiều người bưu điện mở cửa tới 12 giờ đêm nha quý vị, những bưu điện chánh ấy, chứ không phải bưu điện phụ. Nếu quý vị muốn gửi đi mà có dấu đóng mộc là 12 giờ đêm là nó còn vẫn còn nhân viên đứng ở ngoài thùng thư để mà nhận những cái mẫu thuế để mà có đóng mộc đúng ngày đó. Nếu cần, nhưng mà hy vọng là bây giờ thời đại bây giờ mình khai điện tử thì là không có phải đi ra bưu điện nữa. Có một số vẫn phát cái giấy tờ thuế đó đi ra đóng mộc đúng ngày thì cố gắng quý vị coi địa chỉ nha, chứ không phải là bưu điện nào cũng mở 12 giờ đêm. Ở dưới đào thàm Đà Lạt có một cái, tại vì khi bị có mấy người hỏi rồi tại sao chạy ra bưu điện đóng cửa, nhưng không phải, những cái bưu điện chính ấy, nó còn mở tới 12 giờ đêm. Cái ngày này là rất quan trọng của nước Mỹ, những bưu điện lớn sẽ còn mở. Rồi, mà có chuyện gì đi nữa thì quý vị cố gắng lên online gửi đi cái mẫu gia hạn nha. Theo thì thấy nếu mà có chuyện gì xảy sở không kịp, cứ gửi đi cái mẫu gia hạn là mẫu 4686 hoặc là 7004. Cứ làm cái đó. Bởi vì cái tiền phạt đó thì nghĩ nó thoát, nó đỡ được nhiều lắm. Có những người khai thuế, văn phòng khai thuế họ cũng trở tay không kịp luôn. Thì họ cũng phải khai gia hạn. Mà nếu mà họ gia hạn không kịp đó, thì là lỗi của họ. Khi mà bị phạt đó, quý vị cứ nói là lỗi họ. Quý vị đã đưa giấy tờ đầy đủ đúng ngày đúng giờ thì quý vị cứ bảo họ là họ phải đền cái tiền phạt, trả cái tiền phạt đó cho quý vị. Thật sự đó, có xảy ra rất thường, nhưng mà người Việt mình hay bỏ qua, mình không có muốn đòi, nhưng mà những văn phòng khai thuế Mỹ, lỗi của họ, họ sẽ đền, họ trả cái tiền phạt đó. Nhưng mà
vậy
nói
công
chung,
bằng, ha? Người Việt thì có tính hay cả nể đúng không?
Đúng rồi. Rồi thì còn tới thứ hai thôi nha quý vị, thì cố gắng thì cũng có một số khách hàng thì tôi cũng khai gia hạn hết trơn rồi, tại vì đi công chuyện bận quá đó, cho nên thì cũng gia hạn, nhưng mà mình biết là người ta không có phí thuế. Cho nên cứ gia hạn cũng sao hết trơn.
Cảm ơn chị Thi rất là nhiều đã đến với chương trình thuế ngày hôm nay, và như Tuyền cũng đặc biệt cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để theo dõi những điều mà cựu thanh tra sở thuế là chị Đài Thi chia sẻ trong chương trình Những điều cần biết về thuế vụ. Chúc Thi một ngày còn lại thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại chị trong chương trình này vào thứ tư tuần tới, Đài Thi nha.
Rồi, cảm ơn như Tuyền, cảm ơn quý vị.
Mến chào tạm biệt ạ.